Chào quý vị. Sư có một cụ rất là kiên nhẫn, rất là từ bi. Mấy cái người lăng hàng xóm rất là quý trọng. Chứ đều con cháu, mấy cái họ hàng thì nó hoàn toàn nó ngược lại. Ngược lại ông. Nhiều khi họ đi ngang kiếm cách để mà họ gạt ông á. Gạt đồ ông á, lấy đồ ông á. Nên đệ tử Đức Phật mới tò mò ngoài tại sao một cái người mà đàng hoàng như vậy mà tại sao có thể bị con cháu nó tệ, nó ngược đãi như vậy. Đây Đức Phật mới giảng lúc trước á, có nhân duyên. Lúc trước á, Như Lai là một con voi. Trước con voi rất là to, rất lớn, rất mạnh khỏe. Trước con voi đó thích tôi đứng dưới đứng tìm cái bóng mát dưới cái cây. Cây đó có vài con khỉ, nó chuyên môn nó nhảy. Thì con mấy con khỉ này giống như là nó nhảy lên nhảy tưng tưng trên cái lưng của cô ta, giống như là con cháu của quý vị. Nó chưa muốn, nó thích nó nhảy tưng tưng trên cái ghế sofa của quý vị. Nó làm đủ cái trò quái gở hết á. Nó đu nơi cái ngà của ta, nó nhảy, nó nhéo cái lỗ tai ta. Phật làm gì? Phật cũng không có cười luôn nữa. Không có làm gì hết á. Tại sao như vậy? Nếu như ta mà không nhẫn được mấy con khỉ đó đấy, thì làm sao mà tu được? Người ta biết rằng á, mấy con khỉ này á, nó tác quái như vậy, trước sau nó cũng gặp cái sự trừng phạt của nó. Trước sau nó là trong tương lai nó chọc một con voi khác mà nó không có hiền hậu như ta. Ngày kia con voi có chuyện phải đi xa, một con voi khác cũng to lớn như vậy tới chọn cái cây đó để đứng tìm bóng mát. Mấy con khỉ kia nó tưởng nó là cũng một con voi lớn như vậy mà cũng một giống con voi cũ. Thành ra nó nhảy lên nhảy tưng tưng. Thành mấy cái con khỉ đó nó nhảy cả tưng trên lưng con voi lớn, rồi đu trên cái ngà và nhéo cái lỗ tai con voi lớn này. Con voi này nó nổi sùng, dùng cái vòi nó chụp con khỉ. Nó quăng xuống trên đất và lấy cái ngà voi đâm vào cái con khỉ đó và dẫm cho nó chết luôn. Này cái ông già này là cái con voi thứ nhì. Và cái họ hàng của ổng bây giờ nó trở thành con khỉ, nó trở thành họ hàng của ổng. Bây giờ mấy con khỉ nó tiếp tục tới, nó tác quái với ông già này. Hồi đó Như Lai là con voi kia, bây giờ Như Lai thành Phật rồi. Và cái con voi kia vẫn còn con già như thường. Đó cái sự khác biệt giữa hai con voi với nhau. Một cái người vị sư đó, đệ tử Đức Phật giơ tay hỏi: "Nhưng điều bạch Đức Như Lai." Thì ông sư mới nói là: "Bạch Đức Thế Tôn, nếu như cái tuổi tác quái mà không có trừng trị nó thì không phải càng ngày nó càng hư, càng ngày cái ác nó càng tăng trưởng và cái thiện nó càng biến mất." Là như vậy, không phải những người mà lương thiện họ càng ngày nó càng suy giảm sao? Đức Phật trả lời sao? Thầy hiền trì. Không biết. Có ai biết Đức Phật nói gì không? Đức Phật lập tức trả lời: "Con đã chọn con đường người xuất gia rồi. Đó là con đường của cái vô ngã. Quý vị là người xuất gia, con là người xuất gia, con không thể nào nổi giận mà dùng cái mà trừng trị cho nó. Tại như vậy chỉ tăng trưởng cái sai lầm thôi. Những cái người làm ác á, họ tự hại họ, con không cần làm gì hết. Đó là con đường của người xuất gia. Có ai thắc mắc gì không? Gần đây trong cái báo tin tức có nhiều cái người ta dùng những cái có những hành động rất là tàn ác để dùng súng, dùng dao để mà đi hại người khác, nhất là người thường dân. Anh biết họ nghĩ sao? Họ nói cái chuyện không nên khuyến khích. Thầy không thể nào nghĩ một cái vị lãnh đạo tôn giáo nào, bất cứ tôn giáo nào mà có thể dùng những lời đó mà khuyến khích cho người tín đồ của họ làm những chuyện tàn ác như vậy. Nhất là bên Miến Điện đó, có một cái vị sư rất là nổi tiếng mà đi khuyến khích Phật tử của ổng, đàn em của ổng là đi giết hại những cái người ở ngoài đạo. Những cái người bên Miến Điện nó giết ai vậy? Họ giết những cái người ngoài đạo. Đây là hành động của những cái không phải những cái người mà đệ tử xuất gia của Đức Phật. Người ta có sai, có ác hay chừng nào mình cũng không thể nào mà đáp trả lại, trừng trị họ được. Cái đó là không phải là cái tinh thần của Phật giáo. Cái người ta ngược đãi mình phải cam nhận, cam chịu. Mình phải hiểu khi mà những chuyện nó xảy ra xấu cho mình là tại vì cái đó là cái quả báo của chúng ta. Cái chuyện nó xấu nó xảy ra là tại vì chúng ta đang chịu cái quả báo của những cái việc ác mà chúng ta đã làm lúc trước. Và nếu mình đánh trả lại là chỉ tăng thêm cái oan nợ mà thôi, nó chẳng giải quyết gì hết. Tốt hơn là nên biết sám hối, cho biết thành tâm mà sám hối. Thầy cũng hy vọng là cái những cái chuyện mà xấu xa, những chuyện nguy hiểm mà người ta muốn đánh giết người khác đó, bắn chết người khác đó, nó không xảy ra cho quý vị. Hy vọng nếu chúng ta cứ tiếp tục biết sám hối, biết tu hành thì những cái quả báo này trong quá khứ nó không có hiện ra cho chúng ta, xảy ra cho chúng ta hoặc gia đình chúng ta. Nhất là chuyện nó ác nó xảy ra như vậy đó thì nên biết cầu cứu Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát. Nếu quý vị niệm Phật, nếu quý vị trì chú Đại Bi, nếu quý vị tu thủ nhãn thì quý vị tu những cái pháp đó thì quý vị sẽ không bị những cái chuyện nó xảy ra. Và nếu nó xảy ra, xui xẻo nó xảy ra thì biết nhớ niệm Quán Thế Âm Bồ Tát để mà cầu cứu. Thì cái người xuất gia là phải nhớ là không nên nổi giận, không nên người ta có sai nữa mình không được nổi giận. Cái người xuất gia nó cần học hỏi nhiều lắm. Chúng tôi sống trong cái công cộng, chúng tôi học hỏi rất là nhiều, cần học hỏi rất là nhiều. Một cái làm sai lầm á, nó được gần 200 người thấy luôn. Thành ra nhớ những cái câu căn bản, nhất là chú ý tới cái giận của mình, nhất là con voi thứ nhì đó. Mỗi khi nổi giận á, quý vị mất cái sự sáng suốt và sau này sẽ hối hận cái hành động của mình. Tu là như vậy, thành ra bớt nóng, bớt giận. Nhất là khi mình thấy rõ ràng người ta sai lầm, người ta rất là ác, không được đánh trả lại. Những cái người mà khỏe mạnh phải như vậy. Khi quý vị chúng ta tập tu hành để có cái sức mạnh, có cái công phu để mà giúp người khác, chứ không phải để mà mình lấy thịt đè người, đàn áp người khác. Những cái vị phụ nữ đó phải yếu đó, phải biết nhẹ tay với đàn ông chúng tôi một tí. Chúng tôi rất là yếu đuối hơn quý vị tưởng. Và khi mà chúng tôi bị thương đó, bị quý vị mà làm bị thương đó, làm thương chúng tôi cái tiết thẹo nó cả 10 năm nó mới liền được. Có ai có thắc mắc, có gì muốn nói, muốn kể không? Có ai muốn sám hối gì không? Mọi lần sám hối phải nói to thiệt to, mình muốn cả thế giới nó biết luôn. Quý vị biết không? Quý vị phát cái giấy đó mà người ta mà quăng cái giấy, ta làm bậy đó, với cái tờ flyer đó có hình của Phật đó, hình của Xá Lợi đó, là quý vị phạm tội làm chảy máu Phật, họ làm tội chảy máu Phật. Nhưng cô Kim Điền, cô đi phát đó là mấy cái là cô đó phải lãnh cái đủ cái tội đấy, cô sẽ bị lãnh đủ cái quả đó. Quý vị biết cái Phật giáo mình có nhiều cái những cái mấy cái hình Phật á, mấy cái hình Bồ Tát đó, quý vị mà mà không có giữ gìn đàng hoàng á, là phạm tội ngũ nghịch á, đọa đọa địa ngục không chơi đâu. Bây giờ sám hối thì được xóa rồi, nhưng đều cái 4 ngày trước mình chưa sám hối á, 3 ngày trước là 4 ngày trước à, mấy cái thời gian nó vẫn phải bị đọa xuống địa ngục như thường. Quý vị phải cẩn thận chuyện này. Đó là cái người đồng lõa đó, vừa tốn xăng vừa tốn thì giờ mà còn đọa địa ngục nữa. Ý của ai vậy? Ý của ai? Ý được không? Ok. Thành như vậy cái cô này, cái cô Ti này, cô chỉ muốn chiều cái ông Sa-di này, thành ra cô chở ông đi thôi. Thì cái lỗi chắc lỗi của ông Sa-di đúng không? Đâu phải lỗi của cô đúng không? Cô có được miễn không? Cùng cái nặng với nhau, cái ông này làm bậy, quý vị giúp ông làm bậy là quý vị chóc như ông á, con khác gì hết. Sau này có thể tới đòi ông á, nhưng đều vẫn đọa địa ngục trước cái đó. Quý vị sẽ đọa địa ngục như ông á. Nhưng điều sau này vẫn còn đến nỗi gì, sau này có thể kiếm ông mà đòi lại, đòi nợ lại. Chứ Phật nói những cái người mà phạm tội như vậy, mà chuyên môn đi làm bậy như vậy, chứ Phật nói những cái người mà chuyên môn mà vì nổi giận mà đi đánh trả là người ta đó, cái quả báo là gì? Bị những cái bệnh nặng mà bác sĩ không chữa được, họ bệnh rất là nặng và chết một cách đau thôi. Đó là cái quả báo những cái người mà nổi giận và đánh trả đũa lại người ta. Quý vị đừng có quá nghĩ một cách nông cạn. Cuối cùng nói quý vị biết, thấy ông cụ tiêu tích luận hả? Ông cụ qua đời cách đây cả gần 10 ngày, 90 ngày hả? Cái chùa chúng ta đang làm 49 ngày cho ông cụ. Thầy đang canh chừng ông cụ, nói cho mình biết là ông cụ tốt hơn tuần trước một tí nữa. Ông cụ đã được bảo vệ và hiện bây giờ có được an lạc. Cuộc đời ông cụ không được an lạc như vậy, mà sau khi chết mới thấy được an lạc như vậy. Nó đi đúng hướng, mặc dù ông cụ vẫn còn rất là quyến luyến con cái. Giờ còn 49 ngày thôi, còn muốn làm gì cho ông cụ đó, phải làm nội trong 49 ngày thôi, thì không còn biết được. Sau khi ông cụ đi rồi là xong rồi. Cái gì đó, cái lưu luyến của vua ấy, mỗi ngày con cụ đem tới đem cà phê, đem đồ ăn thiện tâm tới, khuyến khích ông nên bỏ hết tất cả mà đi theo phương cực lạc. Đang đi đúng hướng rồi, hy vọng trước 49 ngày ông sẽ có thể đi được Tây Phương Cực Lạc. Tất cả quý vị tới tu như vậy đó, đang tạo phước báo cho ông, để ông cụ có đủ phước mà đi Tây Phương Cực Lạc. Thành ra cái việc sự đóng góp quý vị đó, nó quan trọng chứ không phải không. Quý vị đang tạo duyên một cái người mà nếu như ông đi Tây Phương Cực Lạc được thì kiếp sau ông trở thành Phật. Như vậy quý vị có duyên rất là lớn cho này, còn quan trọng hơn là làm tạo duyên với là tổng thống, với là ông vua này. Nên quý vị có thể lên nói chuyện với ông, nói là ông cụ nên đi theo phương cực lạc đi mà trở thành Phật đi, tên tôi là như vậy này ha, sau nhớ tôi mà thành Phật rồi trở về cứu tôi. Chúng ta nghỉ 5-10 phút xong trở về lại cũng ngọt.